Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Định Quán cùng ni chúng, các thiền hữu tri thức tham dự khóa tu thân mến, nhân dịp khóa tu trở về cội nguồn lần thứ hai, thầy thân gửi đến tất cả các bạn trẻ đề tài trở về cội nguồn. Cội nguồn là một khái niệm rộng, tùy theo bối cảnh tôn giáo, văn hóa mà mỗi người có nội hàm cội nguồn khác nhau. Trong buổi chia sẻ này, thầy nhấn mạnh đến ba cội nguồn chính mà phần lớn giới trẻ Phật giáo chúng ta đó gắn kết với. Thứ nhất, cội nguồn Phật giáo. Thứ hai, cội nguồn quê hương. Thứ ba, cội nguồn tự thân, tức trở về với chính mình. Cội nguồn Phật giáo và dân tộc đó là cái nôi mà theo đó sự sống về văn hóa, tinh thần của ông bà tổ tiên trải qua nhiều thế hệ đã từng gắn bó. Tức là chúng ta sinh ra giàu trong bối cảnh lịch sử, chính trị nào đi nữa đó, thì các cội nguồn này không thể tách rời khỏi chúng ta, giàu muốn, giàu không, một cách tương đối. Cội nguồn thứ ba đó thể hiện đến lối sống và phong cách ứng xử của chúng ta đối với môi trường, bao gồm xã hội, dân sự, thiên nhiên, giữa ta và người khác, giữa ta và sinh thái. Cái ứng xử đó thể hiện nhân cách của từng con người, mà việc quay về chính mình, quán chiếu những yếu kém của tự thân, để từ đó chúng ta khắc phục và phát huy để cho bản thân mình trở thành là một điểm hội tụ của những chất liệu hạnh phúc. Và sau đây chúng ta hãy cùng mà trải nghiệm ba cội nguồn đó. Cội nguồn một, gốc rễ Phật giáo. Trong khóa tu trở về cội nguồn, thầy muốn giới thiệu đến các bạn trẻ về cội nguồn Phật giáo, không phải là một sự tình cờ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni vào trăng tròn tháng Ve Sắc năm 624 trước Tây lịch. Mô tả về sự kiện ra đời của ngài đó có hai cách thức: mô tả hiện thực và mô tả văn học. Người Ấn Độ vốn ảnh hưởng từ văn hóa, triết học, tôn giáo nên chuộng về mô tả biểu tượng hơn là mô tả hiện thực. Do đó, cách thức mô tả mà chúng ta được biết về sự ra đời của Đức Phật là: Hoàng hậu Maya dạo vườn Lâm Tỳ Ni, nửa đường từ vương quốc Sakya về vương quốc Koliya, quê ngoại của Đức Phật. Bất giác đó, thái tử ra đời và ngài đã đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất, tuyên bố câu: trên trời dưới đất Như Lai là hơn hết, trong vô lượng kiếp đây là kiếp sống cuối cùng. Ngôn ngữ biểu tượng còn khẳng định rằng lúc ấy đó, trên không trung có 9 con rồng phun ra, một bên đó là nước lạnh, một bên đó là nước ấm, hòa nhau thành một dòng nước rất mát để tắm Đức Phật sơ sinh. Trên thực tế đó, Đức Phật Thích Ca sơ sinh sanh ra giống như chúng ta thôi. Trong các loài động vật đó, chỉ có loài cá heo là sanh ở bên phải, còn con người đó thì sanh ra từ cơ quan của người mẹ, không có khác. Tại sao phải nói là sanh bên hông phải? Vì quan điểm văn hóa tôn giáo của Ấn Độ cho rằng đó, cái gì bên phải là tượng trưng cho cát tường, hạnh phúc, bình an, trọn vẹn, có giá trị. Thay vì nói là sự ra đề của Đức Phật đó mang lại các giá trị bình an như thế, thì ta nói rằng Ngài sanh từ hông phải của mẫu hậu Ngài. Con số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn, tuyệt đối, thành tựu. Thay vì nói rằng là sự dấn thân của Đức Phật trong cuộc đời về sau này đó mang lại sự thành tựu, an vui, hạnh phúc, trở về cội nguồn và nhiều giá trị cao quý khác, thì ta nói rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật đó có hoa sen nâng gót. Rồng không phải là văn hóa của Ấn Độ giáo. Do đó phần nói thêm về chính rồng phong nước, một biểu tượng về cát tường thông qua con số 9, là chỉ nói cái ý rằng là thế giới này đã ngoài con người còn có con người ngoài hành tinh rất là hân hoan đón mừng cái sự kiện vĩ đại đó, nhằm để tôn vinh sự ra đời và các giá trị cao quý mà Đức Phật Thích Ca đóng góp cho nhân loại 35 năm sau đó. Vậy thôi. Phong cách văn học Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, bạch thoại, nghĩa đen chữ trắng, mà phải nói triết lý, giống như trong văn chương thi phú Việt Nam và Trung Quốc. Cần phải có nhiều điển tích mà người nào sử dụng được các điển tích có chiều sâu, tác phẩm của họ sẽ trở thành là kiệt tác. Đó là phong cách mô tả giữa hiện thực và biểu tượng. Là một người yêu nước, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia đình. Cho đến năm 29 tuổi, dưới sức ép không thể nào tránh khỏi được, vì không muốn làm cho vua cha buồn đau thêm nữa, Tất Đạt Đa đã đính hôn với công chúa Yayudhara. 10 tháng sau đó đó, họ đã có một đứa con chung là hoàng tử La Hầu La. Và nhân dịp này đó thì Thái tử Tất Đạt Đa cảm thấy nhẹ lòng, vì lý tưởng muốn giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người mà ngài đó đã quan tâm, nay đã có cái cơ sở thực hiện được. Đó là cuộc ra đi của tôi sẽ không làm cho hoàng gia Sakya phải đau lòng, vì đã có Thái tử La Hầu La, vài năm sau có thể nói ngôi được ông nội của mình. Yayudhara là một người rất hiểu biết ngoài sắc đẹp, đặc biệt như là các hoa hậu. Nàng đã là người hy sinh và đạo diễn cho cuộc ra đi đặc biệt của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhân buổi yến tiệc về đêm, mọi người đã say ngủ. Yayudhara đã sắp đặt một gói hành lý trao cho Sa Đạt là người hầu của Thái tử. Là một người đạo diễn, nhưng có một tình tiết bà đã giấu chồng mình, đó là giả vờ ngủ giữa đêm trong loan phòng. Tất Đạt Đa đã vào để cảm tạ người vợ hy sinh hiểu biết, bước ra khỏi loan phòng lần thứ nhất, ngài quay lại lần thứ hai, bước ra lần thứ hai, ngài quay lại lần thứ ba, bày tỏ lòng biết ơn với một cái người đã gắn bó hạnh phúc gần một năm trời. và Ngài đã ra đi. Khi Ngài rời khỏi lòng phòng á, Vajradhana mới mở mắt và khóc. Đó là một sự hy sinh mà cái cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm đó, nó làm cho người ta phải có một sự lựa chọn rất dứt khoát. Ở đây sự lựa chọn của Vajradhana đó là hiến tặng chồng mình cho nhân sinh, thay vì chồng mình sẽ phục vụ cho hạnh phúc của gia đình gồm mình và con, rộng hơn nữa là hoàng gia Sakya trong những năm sắp tới khi Tất Đạt Đa chính thức trở thành đức vua của nước Sakya. Cũng giống như bao nhiêu các đạo sĩ có mặt ở tại Ấn Độ trước Đức Phật và cùng thời với Ngài, người đi tu vào thời điểm đó thường tìm kiếm các đạo sĩ lỗi lạc. Trong nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ, nhất là Bà La Môn giáo đó, người đi tu thường là ở tuổi xế chiều, U60. Ở đây đó, Tất Đạt Đa 29 tuổi đã quyết tâm đi tu. 6 năm tầm đạo và tu khổ hạnh đó, đã làm cho Ngài không tìm thấy được chân lý. Tất cả các phương pháp tu truyền thống của Bà La Môn giáo đều được Tất Đạt Đa trải nghiệm, và chỉ trong vòng vài ngày thôi, bằng năng lực đặc biệt vốn có, Tất Đạt Đa đã vượt trội hơn các thầy của mình, và không ai đủ sức để truyền thêm các kinh nghiệm tôn giáo mà họ có, không thỏa mãn với các thành quả đã đạt được. Tất Đạt Đa đã thấy rất rõ khổ hạnh mà Ấn Độ giáo cho rằng là con đường duy nhất để đạt được sự giác ngộ đó là một sai lầm về phương pháp luận tâm linh. Sa môn Gotama đã khuyên với năm người bạn đồng tu, năm người Trần Dư, hãy từ bỏ khổ hạnh. Họ nghĩ rằng là Tất Đạt Đa đã ngã đời, thất vọng, họ đã rời bỏ hang khổ hạnh, hướng về sông Hằng. Đó là nơi mà hoạt động tôn giáo của người theo Ấn Độ giáo mạnh nhất vào thời Đức Phật, và mạnh thứ hai trong giai đoạn hiện nay tại Ấn Độ. Rời bỏ núi khổ hạnh, Đức Phật hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, một khoảng cách khoảng 8 cây số đường chi bay, đi bộ khoảng 20 cây số. Đức Phật đã từ bỏ cái bát mà ngôn ngữ biểu tượng nói rằng là cái bát trôi ngược dòng sông, để nói rằng là Đức Phật đã bỏ hết các nghiệp đời với một quyết tâm lớn. Cái bát đó tượng trưng cho phương tiện vật thực, mà dân gian thường nói không có thực không vào được đạo. Đức Phật đã bỏ đời, bác ngược dòng sông là một biểu tượng nói rằng Đức Phật đang đi ngược lại cái khuynh hướng cuộc sống, ngược lại văn hóa tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ bằng con đường trung đạo mà Đức Phật vừa khám phá. Kiệt sức ngã quỵ ở làng Sujata, nếu không có Sujata giúp đỡ tặng cho bát cháo sữa, có lẽ Đức Phật đã bỏ mạng, mà người đời sau đó sẽ quyền rủa Ngài nào là một đứa con bất hiếu, nào là một người cha bất nhẫn bất nhân, nào là một người chồng đó không có lòng với vợ, nào là một thái tử đó thiếu tinh thần với quê hương xa tắc. Cái giúp đỡ kịp thời và có ý nghĩa của thôn nữ Sujata đã làm cho Tất Đạt Đa sống lại. Và với cái sự giúp đỡ đó, Tất Đạt Đa nhận một bó cỏ, tay một tay thì cầm, tay còn lại và cơ thể bơi qua sông đi lên thiền với chiều rộng hơn 1 cây số, chọn lấy một cội bồ đề lớn nhất trong vườn rừng bồ đề, ngồi tĩnh tọa 49 ngày. quán chiếu tứ diệu đế, Đức Phật đã khám phá ra con đường trung đạo, thấy rõ vũ trụ này không do Thượng Đế tạo ra, không do vật chất tạo ra, không do tâm tạo ra. Ba chủ nghĩa quan trọng của triết học và tôn giáo từ xưa và nay đó là chủ nghĩa duy thần, duy vật, duy tâm đã bị sụp đổ hoàn toàn dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Phật. Ngài đã thấy rõ được tính tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc của vũ trụ, con người, xã hội và vạn vật. Ngài đã chứng được ba tuệ giác lớn: tuệ giác về đời sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi kiết, tuệ giác về toàn bộ gốc rễ khổ đau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ ở bản thân ngay giờ phút hiện tại rơi rụng, không còn một dư ảnh nào, và tuệ giác về tương lai, tính nhân quả, sự tái sinh của sinh loại từ đại cương đến chi tiết. Ngài đã trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại mấy tỷ năm của trái đất này. 45 năm sau đó, Đức Phật đã thuyết giảng trung bình 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Về phân loại đó, thì các bài kinh này có thể được chia làm các nhóm sau đây: các kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan nhằm khẳng định quan điểm triết học của Đức Phật về thế giới và con người trên nền tảng duyên khởi, không có nguyên nhân đầu tiên, duy thần, duy vật hay duy tâm. 26 thế kỷ trước, tại Ấn Độ và khắp nơi trên toàn cầu, quan điểm đó nó giống như là sự long trời lở đất đối với cái tư duy, nhận thức vốn rất mê tín của con người. Đó là khám phá rất mới, có giá trị khai phóng nhận thức của con người và giúp cho con người giải phóng được sự nô lệ của mình vào Thượng Đế và các thần linh. Về quan niệm xã hội, có hàng trăm bài kinh Đức Phật dạy chủ nghĩa bình đẳng, dân chủ, công bằng. Đây là các khái niệm mà người ta nghĩ tưởng rằng chỉ với cái thời cận đại từ thế kỷ thứ 17 trở đi mới có. Thực ra Đức Phật đã truyền bá học thuyết này ra. Chúng ta nên nhớ rằng là trước khi đi tu, Đức Phật là một nhà chính trị, bỏ ngôi vua, tức là bỏ cơ hội làm vua, vì Ngài thấy rất rõ với vai trò làm vua, Ngài chỉ phục vụ nhiều nhất là một vương quốc thôi. Mà theo tiên tri của A Tư Đà đó, nhiều nhất là toàn nước Ấn Độ, là một công liên quan cộng hòa gồm có 16 tiểu bang vào thời điểm đó thôi, không hơn. Cho nên Ngài không thể phụng sự được hết tất cả được. Do đó Ngài đã chọn con đường tâm linh. Thấy được những bất công của thể chế tập cấp xã hội 4 giai cấp: giai cấp chính trị, quản lý quốc gia và quân sự; giai cấp bà la môn, quản lý đặc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, quản lý cái sự vận hành kinh tế của đất nước; giai cấp nô lệ, phục vụ và bị chà đạp nhân phẩm bởi các giai cấp trên họ, là một sự bất công lớn. Nếu Ngài làm vua mà nói những thứ này đó, thì có người đồng tình, có người chống, thậm chí Ngài có thể bị ám sát. Nhưng khi Ngài là một nhà tâm linh đó, mà tuyên bố học thuyết bình đẳng như thế, thì các vua lắng nghe. Bên cạnh học thuyết bình đẳng, Đức Phật còn truyền bá học thuyết bình đẳng giới tại vương thành Tỳ Xá Ly, Vesali. Đó là nơi mà trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời điểm đó là vương quốc duy nhất vua do dân bầu, Có lẽ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khắp thế giới này không có chỗ nào có được cái mô hình dân chủ như tại Tỳ Xá Ly. 6 năm sau khi giác ngộ, lúc đó Đức Phật được 41 tuổi, ngài truyền bá học thuyết bình đẳng giới tại địa điểm Tỳ Xá Ly, không phải là một chuyện tình cờ. Đó là một bài toán khó, công bố ở chỗ nào để mọi người chấp nhận được. Và sự công bố đó đã giúp cho Đức Phật độ được di mẫu của ngài là hoàng hậu Mahabhasabade và 500 bà hoàng dòng họ Sakya, trở thành các nữ tu đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nền văn hóa của Ấn Độ giáo mà Trung Quốc mô phỏng lại qua học thuyết Tam Tông khẳng định rằng khi chưa lập gia đình, các cô con gái lệ thuộc vào cha. Khi lập gia thất, các bà vợ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng qua đời sớm, các bà mẹ phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ giáo khẳng định lại, trong một kiếp người, người phụ nữ không được quyền độc lập. Khắp nơi trên toàn cầu, sự bất bình đẳng giới đó là một gánh nặng xã hội. Theo tinh thần đạo Phật đó, thì con người có hai vai, nữ mình cứ xem như là vai trái đi, mất đi một vai đó, con người không còn là con người trọn vẹn nữa. Cho nên Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới và khẳng định với chúng ta rằng là ai cũng có khả năng đạt được tính giác ngộ, ai cũng có khả năng làm được các công việc xã hội với mọi lĩnh vực và ngành nghề. Tâm, khuynh hướng, động cơ, quyết định, các hành động cụ thể đã tạo ra các nghề nghiệp, thói quen, lối sống của con người, chứ không phải là định mệnh hay là sự tập cấp xã hội như Ấn Độ giáo đã chủ trương. Về phương diện đạo đức, Đức Phật chủ trương đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó nhấn mạnh ba phương diện: từ bỏ tất cả các hành vi xấu ác phạm pháp, phát triển một cách tối đa các hành vi hiền thiện, nâng cao đời sống xã hội, và làm hai công việc này đó bằng một động cơ trong sáng và cao quý, đó là thanh tịnh tâm. Triển khai cụ thể đó thì đạo đức tại gia gồm có 5 điều: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cướp, chia sẻ sở hữu pháp cho những người bất hạnh, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Ngôn ngữ truyền thông thì phải mang tính chân lý, hòa hợp, lịch sự và có giá trị. Không rượu, ma túy, các độc tố, cam kết sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân, người thân và đóng góp cho xã hội. Đây là nền tảng đạo đức của cá nhân, gia đình, xã hội, và nó góp phần làm cho luật pháp của các quốc gia phát triển mạnh, đời sống dân sự và xã hội của người ngày càng được cải thiện và nâng cao. Về đạo đức xuất gia đó thì Đức Phật thấy rất rõ, người xuất gia phải chuyển hóa năng lượng tính dục, vượt qua các cái khao khát của tình yêu và biến nó trở thành là năng lượng từ bi, xem chúng sinh là một đại gia đình, thay vì chúng ta chỉ gói gọn cái hạnh phúc của mình ở trong một mái ấm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, mà thế giới này đó đang là hướng về nó, sống với nó, hạnh phúc cũng từ đó mà khổ đau cũng từ đó. Cho nên nhu cầu đạo đức tâm linh dành cho người xuất gia cao hơn nhiều, phải vượt qua được những giới hạn mà người tại gia không thể vượt được. Về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật chủ trương bát chánh đạo chia làm ba nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức và nhóm thiền định. Nhóm đạo đức gồm có ba lời nói đạo đức, như là điều thứ tư trong 5 điều đạo đức. Hành vi đạo đức thì gồm 4 điều còn lại của 5 điều đạo đức tại gia. Nghề nghiệp đạo đức thì gồm có những nghề nên tránh: buôn bán và sản xuất vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề lầu xanh vì góp phần phá hủy hạnh phúc gia can của nhiều người khác, nghề đồ thể vì trực tiếp giết sự sống của quá nhiều loài gia súc và động vật, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự chết chóc và tự tử, nghề cờ bạc vì làm cho xã hội và nhiều người trong xã hội đó bị điêu đứng. Ngoài 6 nghề tiêu cực đó ra, bất cứ nghề nào luật pháp cho phép phù hợp với đạo đức Phật giáo đều được khích lệ và tán dương. Về phương diện trí tuệ đó, thì bát chánh đạo gồm có 2 yếu tố, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là nhân sinh quan và thế giới quan trên nền tảng duyên khể và vô ngã, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên duy thần, duy vật, duy tâm. Về chánh tư duy đó thì bao gồm tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy giải quyết các vấn nạn trên nền tảng các tư duy không bị vướng dính bởi tham lam, sân hận, si mê và cố chấp. Theo Đức Phật, chánh kiến và chánh tư duy như là vườn mặt trời mà sự có mặt của nó đó mở ra một ngày mới với các hoạt động mới. Thiếu chánh kiến và chánh tư duy đó, ngồi tĩnh tọa chỉ là một sự nói nhẩm ở trong tâm thôi. Sự nói nhẩm đó là một cái hoạt động trỗi dậy lại của các ký ức, bao gồm ấn tượng và ám ảnh là chúng ta đã tập kết từ lúc mới sinh ra cho đến thời điểm mà chúng ta ngồi. Sự nói nhẩm trong tâm đó sẽ làm cho chúng ta trở thành vừa là người viết kịch bản, vừa đạo diễn, vừa là nhân vật chính của cuộc đối thoại, và chúng ta đóng thế vai của người đối lập với chúng ta trong những cuộc đối thoại. Cái đó gọi là vọng tưởng. Phần lớn nếu không có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta rơi vào tình huống nói nhẩm trong tâm mà cứ tưởng rằng mình đang tiến bộ. Người tu theo Tịnh Độ tông, Mật tông, Thiền tông Trung Quốc phần lớn ít để ý đến chánh kiến và chánh tư duy này, cho nên khó đạt được chánh niệm trong quá trình ngồi tĩnh tọa. Về phương diện thiền định thì gồm có 3 yếu tố: tinh tấn vượt qua khổ đau, tinh tấn chuyển hóa các nghiệp xấu, tinh tấn phát triển nghiệp thiện, tinh tấn tu tập đạo đức tâm linh, tinh tấn đạt được các thành tựu cao quý. Chánh niệm là sự làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Nhờ đó đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, thông minh hơn, sáng kiến hơn, sáng tạo hơn, và tránh được các rủi ro trong giao thông và các rủi ro trong nghề nghiệp. Chánh định là thực tập thiền theo lời Phật dạy, bao gồm thiền tứ niệm xứ và minh sát tuệ. Cốt lõi thiền định của Đức Phật đó là quy về thân và tâm, quán thân để làm chủ được thân này. Phần lớn chúng ta làm nô lệ của thân. Chủ nghĩa vật chủ của phương Tây đó là khai thác một cách quá lạm dụng về thân, hưởng thụ trên thân, nên dẫn đến sự chấp trước khổ đau. Chủ nghĩa tôn giáo của phương Đông á, thì cho rằng là thân là tội lỗi, nguồn gốc của tội lỗi, cho nên họ đi đọt thân, trù dập thân bằng cách là khổ hạnh. Đức Phật dạy chúng ta là thân á, như là một cỗ xe, cho nên hãy tận dụng nó và biến nó trở thành là kẻ đầy tớ trung thành để phục vụ cho tâm. nhờ đó chúng ta làm chủ được thân. Còn tâm á, thì Đức Phật chia ra ba phương diện: cảm xúc, các phạm trù tâm và các ý niệm trong tâm, đó là thọ, tâm và pháp trong chữ Hán. Tâm là phức tạp nhất, cảm xúc là cái bung sung thể hiện từ bên ngoài giữa tương tác của các giác quan với thế giới trần cảnh. Nó giống như là cái cơn sóng vậy nè, là lúc như là sóng thần, nó làm cho chúng ta mất hạnh phúc, vui mừng buồn giận yêu ghét muốn, nó cuốn cuồng và đẩy chúng ta vào trong một cái thế trạng mà đôi lúc không biết tìm đâu cái con đường để thoát ra, quán gà mù quáng bế tắc. Cho nên thực tập thiền là để làm chủ được dòng cảm xúc đó. Và tâm của chúng ta thường có những cặp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tích cực, tiêu cực, tham lam, bố thí, giận dữ, hoan hỷ. Gần như là chúng ta sống với hàng trăm các phạm trù đối lập của tâm. Quán tâm trong tình huống này là giữ lại cái tâm trơn thôi và các giá trị cao quý của nó, còn các yếu tố tiêu cực thì chúng ta loại trừ đi, chuyển hóa, chứ không tạo ra một sự ức chế do đè nén. Pháp là các ý niệm trong tâm, là cái khó vượt qua nhất, vì chúng ta không thấy được bằng hình tướng. Nó là các ý niệm, đó là ký ức, đó là tưởng tượng, đó là một hoạt động của đời sống tinh thần. Và phần lớn á, chúng ta rơi vào hoặc quá khứ hoặc là tương lai. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là hãy cắt đứt với quá khứ, vì ký ức về quá khứ hạnh phúc sẽ làm chúng ta tiếc nuối, mà tiếc nuối là một năng lực tiêu cực đốn cháy các hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Ám ảnh quá khứ làm chúng ta hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa vốn không cần thiết. Cái khổ đau quá khứ đó đã kết thúc rồi, nhưng cái ám ảnh khổ đau đó vẫn còn đeo bám và hành hạ chúng ta bằng cảm xúc, bằng ký ức. Tương lai là những cái chưa đến mà nó là kết quả của hiện tại. Cho nên thay vì đó mộng tưởng về nó, lo lắng quá nhiều về nó, hoặc là quan tưởng về nó, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy đầu tư chánh niệm ở hiện tại, sống bây giờ và tại đây. Nhưng mà khác với cái chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây, ăn ngủ hưởng thụ tương lai thế nào thì tùy, cái đó là chủ nghĩa thiển cận. Còn chủ nghĩa bây giờ và tại đây của Đức Phật là dạy chúng ta phải xây dựng ở trên chánh niệm, tức là chủ thân và tâm, để chúng ta làm chủ được các hành vi ứng xử giữa mình và xã hội, giữa mình và môi trường, và giữa các cái cảm xúc nhận thức ở trong tâm của chúng ta. Bát chánh đạo theo Đức Phật là con đường duy nhất giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Bát chánh đạo là đóng góp vĩ đại nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Sở dĩ thầy nói hơi dài là vì thầy muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ đó, hình thái đạo Phật mà chúng ta đang tiếp nhận tại Việt Nam vốn ảnh hưởng và có thể nói nhập cảm nguyên si nền Phật của Trung Quốc trong ít nhất là 10 thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10. Lúc đó giặc ngoại xâm Trung Quốc đã biến chúng ta trở thành thuộc địa, nền văn hóa khóc của chúng ta đã bị xóa sổ ở một mức độ lớn, và chúng ta bị lệ thuộc từ nền văn hóa của Trung Quốc. Và đạo Phật do Trung Quốc truyền bá rất là tiêu cực. Ở chỗ đó, 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc nổi tiếng nhất là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, nhấn mạnh đến hai phương diện thôi: tri thức quá cao hoặc là tín ngưỡng quá thấp. Nó là hai tiêu cực. Các tông phái đi về tư tưởng quá cao gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Các tông phái đi quá thấp đến độ mê tín và như là các tôn giáo nhất là vũ thần gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Hai thiên cực này đã làm cho giới trí thức quay lưng với đạo Phật. Và lịch sử của đạo Phật tại các nước đại thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều diễn ra theo cách có khi đó đạo Phật trở thành quốc giáo thịnh vượng, nhưng mà sau thời điểm đó đạo Phật bị bắt hẳn trong lịch sử của những nước này, ít nhất là một giai đoạn nào đó. Đang khi đạo Phật tại các nước Nam truyền Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện khi đã có mặt rồi thì không bị mất đi, bởi vì đạo Phật Nam truyền đó dựa vào các lời dạy gốc của Đức Phật, đó là tứ diệu đế, mà cốt lõi của nó là giải quyết vấn nạn bằng nhân quả và bát chánh đạo. Nó rất là gần, và đạo Phật đó truyền bá một hình thái Phật giáo gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, gắn kết với 30.000 bài kinh. Còn các tông phái của Trung Quốc chỉ sử dụng khoảng 10 bài kinh thôi. Tịnh Độ Tông và Mật Tông, Tịnh Độ Tông sử dụng 3 bài kinh: Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, hoàn toàn tín ngưỡng. Mật Tông thì chỉ dựa vào thần chú, đặt nặng tín ngưỡng và sùng bái thần linh vốn là điều rất tấm kỵ trong thời Đức Phật. Một trong 3 bộ kinh Vệ Đà thời Đức Phật đó, của Ấn Độ giáo là Mật chú, và Đức Phật đã phê phán Mật chú rất mạnh và cho rằng là nó không phải là con đường để giúp cho chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thần linh vốn không có thật, Thượng Đế chưa từng hiện hữu, các vấn nạn của con người phải do chúng ta nhận diện gốc rễ, giải quyết nó bằng một con đường gồm có 8 yếu tố: tuệ giác, đạo đức và chuyển hóa tâm, tức là giới định tuệ, không có con đường khác. Nghi thức tụng niệm mà Việt Nam chúng ta đang sử dụng hiện nay đó là ảnh hưởng từ Trung Quốc. Chưa đầy được 10 bài kinh, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người bệnh. Các sám pháp không do Đức Phật nói, do Trung Quốc soạn, gồm có Hồng Danh Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật, đặt nặng quá nhiều về cái mặc cảm tội lỗi mà vốn Đức Phật cho rằng đó là một cái tâm lý tiêu cực cần phải vượt qua, thì Trung Quốc lại đào sâu vào các góc độ này dành cho người có tội. Và do vậy đó, tu theo các nghi thức được Trung Quốc biên soạn mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó, sau một thời gian đó, người ta buông hết mọi thứ vì đụng vào chỗ nào cũng sợ có tội. Do đó thầy đề nghị chúng ta quay trở về với cội nguồn của Đức Phật công, để chúng ta bớt đi cái lăng kính màu của các quốc gia, mà quốc gia đó có bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau, cho nên khi họ tiếp thu đạo Phật đó, sự tiếp biến văn hóa đó đã làm cho hai bên hòa trộn lại với nhau. Tính hòa trộn đó thì tạm gọi nó giống như là các dây tùm rễ và thân cội bồ đề. Tùm rễ phá đi cảnh đẹp của cây bồ đề, nhưng lại phủ trùm ở bên ngoài của cây bồ đề và làm cho người ta có cảm giác rằng chùm rễ chính là bồ đề, còn cái cây bồ đề bên trong á thì người ta làm thấy nhánh thân rễ của nó bị phủ trùm ra. Các cái dây mờ rễ má trùm rễ đó là cái phong tục tập quán tôn giáo trước khi đạo Phật được truyền vào từng quốc gia, nó làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới xã hội quay lưng lại với đạo Phật. Và cách thức truyền bá một đạo Phật như thế đó đã làm cho đạo Phật mất đi sự hấp dẫn, đang khi đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay truyền dạy tuệ giác, giải quyết các vấn nạn bằng trí tuệ chứ không phải bằng tín ngưỡng. Phương Tây đến với đạo Phật là thông qua bát chánh đạo và tứ diệu đế. Nhưng khi người phương Tây về châu Á được xem như cái nôi của đạo Phật thì họ vỡ lẽ ra rằng hình thái đạo Phật mà họ tiếp nhận từ kinh điển Phật dạy và hình thái đạo Phật được sử dụng trong các chùa là một khoảng cách trời và vực, thật vọng. Stephen Batchelor, một học giả phương Tây, viết tác phẩm nổi tiếng trong thế giới Anh ngữ Buddhism Without Belief, đạo Phật không tín ngưỡng, để giới thiệu về một hình thái đạo Phật gốc mà người phương Tây rất thích, vì họ đã chán bỏ những cái chiếc bánh vẽ và sự hứa hẹn của các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Các chiếc bánh vẽ đó họ ăn không ngon, vì ăn không được và cũng không có chất bổ, cho nên họ đã tình nguyện đến với đạo Phật. Nhưng khi trở về với các nước châu Á, cho đó có Việt Nam, thì họ chỉ thấy toàn là tín ngưỡng, và còn tệ hơn các tôn giáo họ theo về phương diện tổ chức tín ngưỡng. Do đó sự trở về cội nguồn của đạo Phật gốc là một nhu cầu lớn. Nếu các bạn trẻ hỏi thầy tại sao chúng ta phải làm như thế, đang khi tổ của chúng ta tại Việt Nam 2000 năm đã làm quen với thực phẩm tâm linh này rồi, thì câu trả lời rất đơn giản thôi. Chúng ta phải có một sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục sử dụng thực phẩm tín ngưỡng đó, hoặc là chúng ta phải chọn Đức Phật. Giữa Phật và Bồ Tát, giữa Phật và các tổ, theo thầy, chọn Đức Phật là ăn chắc mặc bền. Nói câu nói nôm na như thế. Tổ là gì? Là các vị tăng sĩ sau khi chết vài chục năm, 100 năm, vài trăm năm, người đời sau tôn lên làm tổ, vậy thôi. Và do đó các tổ có thể sai, có thể đúng, đúng nhiều, đúng ít, sai nhiều, sai ít, là tùy theo cái năng lực tiếp cận lời kinh Phật dạy và sự hành trì có phương pháp hay không đó. Đức Phật không thể sai. Chân lý Đức Phật không hề thay đổi, vì một trong các đặc điểm của chánh pháp Phật là gì? Thiết thực hiện tại, đến mà thấy chứ phải đến để mà tin, có giá trị siêu việt thời gian, được người trí tán dương và có cái năng lực hướng đến các mục đích cao quý. Đó là năm đặc điểm của giáo pháp Phật, và năm đặc điểm này chúng ta thấy mắt trên với cái hoạt động tín ngưỡng qua các tông phái của Trung Quốc truyền bá và ảnh hưởng ở các nước Đông Nam Á. Thiền sư Dứt Hạnh, từ năm 1966, khi đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi hòa bình cho Việt Nam, tiếp cận tác phẩm Kinh An Bang Thủ Ý, một bản dịch chữ Hán của thiền sư Khương Tăng Hội, vỡ lẽ ra rằng là thiền tông mà mình truyền bá của Trung Quốc ấy, qua hai tác phẩm đẻo vào thiền học, đẻo về của Ý đó, khác quá xa với thiền mà của Đức Phật chủ trương, thiền minh sát tuệ và thiền tứ niệm xứ. Thì sư Dứt Hạnh đã quay trở về, bỏ cái phương pháp truyền thống, mà với hai tác phẩm này đã làm cho thiền sư nổi như cồn trước năm 1965 tại Việt Nam. Thành lập Làng Mai mười mấy năm sau đó, truyền bá thiền chánh niệm mà các bạn trẻ hiện nay đang tu học tại chùa Định Quán đó, đó là một sự quay trở về với đạo Phật gốc. Nghi thức Làng Mai Đại Toàn xuất bản lần đầu vào năm 1994, ấn bản hoàn thiện vào năm 2000, chia nghi thức ra làm hai buổi sáng và chiều. Buổi sáng gồm có 1-2 bài kinh, buổi chiều 2-3 bài kinh tùy theo số trang dài và ngắn. Tổng số các bài kinh được nghi thức Làng Mai Đại Toàn tuyển dụng đó, khoảng 28 bài. Về phương diện tâm lý học đó, thì việc phân bổ các bài kinh theo sáng và chiều như thế là rất thích hợp. Ở Trung Quốc đó, đi theo cái cách thức đó, là ăn gạo lứt muối mè. Người nào tu theo pháp môn nào chỉ đọc một bài kinh đó thôi, và họ đặt đó là pháp môn, Pháp là Phật Pháp, môn là cánh cửa. Cánh cửa đi vào đạo Phật thông qua một bài kinh. Và suốt một đời tu họ chỉ biết có chừng ấy các bài kinh thôi. Nó giống như ăn gạo lứt bú mè vậy. Cho nên nó dư cái chất này mà thiếu các chất còn lại. Còn phong cách nghi thức của làng Mai là buffet. Mà văn hóa ẩm thực ngày nay là thiên về buffet, vì nó giúp cho thực khách đó chọn lựa được những thứ mình muốn, không phí phạm những thứ mình không có nhu cầu. Tâm lý của thực khách sẽ không phải bị nhàm chán bởi một món cao lương mỹ vị mà lặp đi suốt cả một kiếp người. Ăn cái món gì ngon cỡ gì lắm đó, một tuần lễ là ngán rồi, tới gần cổ rồi. Đó là một nỗ lực rất có ý nghĩa. Cho nên chúng ta không phê phán các tông phái. Ở đây thầy chỉ nói đến một hiện thực thôi. Đó là đạo Phật Việt Nam đó, thay vì tiếp cận từ Đức Phật gốc thì lại sử dụng lăng kính màu của Trung Quốc. Đó là cái tâm lý nhược tiểu, xem ngoại là xịn. Và do vậy chúng ta đã làm mất đi gốc rễ văn hóa của dân tộc. Cội nguồn hai, cội nguồn dân tộc. Về vấn đề này đó thì theo thầy đó, các bạn trẻ lưu tâm hai điều chính, đó là văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Văn hóa Phật giáo Việt Nam như thầy vừa nói sơ lược đó, đã bị văn hóa Phật giáo Trung Quốc thôn tính ở phần lớn các lĩnh vực. Vào các chùa Việt Nam, chúng ta không có cảm giác là mình đang tham quan chùa Việt Nam. Cảm giác của du khách quốc tế là họ đang tham quan chùa Trung Quốc tại Việt Nam. Bản chùa, câu đối chùa, nghi thức tụng niệm tại các chùa là chữ Hán hoặc âm Hán Việt. Về phương diện văn hóa, đây là một sự mất gốc không thể nào chấp nhận được. Có thể nó có một cái gốc rễ lịch sử là vì Trung Quốc đã xóa sổ cái chữ viết Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất khi họ thôn tính chúng ta. Và suốt 10 thế kỷ sau đó đó, họ biến chữ Tàu trở thành là quốc ngữ của Việt Nam. Thời lý với tuổi giác của Thiền sư Vạn Hạnh và Thiền sư Khánh Vân, Lý Công Uẩn đã lên ngôi làm vua với sự hỗ trợ của hai vị thiền sư này, đã mở ra một cái độc lập dân tộc về đô khỏi Hoa Lư, nay là Ninh Bình, về Thăng Long, nay là Hà Nội. Khi mà một nước nhỏ bị một nước lớn như Trung Quốc xâm lăng đó, thì Hoa Lư đó là cái nơi cố thủ tương đối là thích hợp. Nó là một vịnh Hạ Long trên cạn, nước và núi như là thế chắn. Nhưng muốn phát triển đất nước đó, thì Hoa Lư không đủ tài. Cho nên Thiền sư Vạn Hạnh đã tìm mảnh đất Thăng Long, vì đó là đất bằng phẳng và nó có tiềm năng phát triển đất nước. Thăng Long đã trở thành là thủ đô của Việt Nam từ thời Lý. Và cái niềm tự hào dân tộc đó đã bắt đầu được nâng lên. Và chúng ta dùng hình ảnh Thăng Long với biểu tượng Việt Nam là con rồng đi lên, bay lên, vượt trội khỏi Trung Quốc to lớn. Chữ nôm bắt đầu xuất hiện, trở thành là văn bản và là cái chữ chính về phương diện hành chính của đất nước. Chữ nôm vay mượn 214 chữ cái của Trung Quốc, cấu tạo theo cách riêng của Việt Nam, mà người Việt Nam đọc thì hiểu, người Trung Quốc thì bí lục. Đó là một cái tự hào dân tộc, cái vượt trội dân tộc. Và cần phải thế, Trung Quốc sẽ khó có thể từ bỏ ý định, hoặc là thôn tính toàn vẹn, hoặc là lấn đất lấn biển lịch sử mấy nghìn năm. Tại Việt Nam chúng ta có bài học kinh nghiệm đó. nếu đạo Phật Việt Nam mà không tách rời khỏi đạo Phật Trung Quốc qua đạo Phật Pháp Môn, còn được gọi là đạo Phật Tổ sư của Trung Quốc, chúng ta đã mất đi cái rốt rễ văn hóa của chính mình. Khi Đức Phật còn sống đó, thì Ngài chủ trương rằng là: này các đệ tử, hãy truyền bá lời minh triết của ta bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Khi đến những quốc gia mới, những cộng đồng mới, nơi nào mà những lời dạy của chúng ta, của ta đó mà không còn thích hợp, có thể tỉnh lược đi, hãy sử dụng gốc rễ văn hóa gốc đó để truyền bá đạo của ta. Trung Quốc đã làm rất tốt việc này. Trung Quốc đã Trung Quốc hóa đạo Phật của Ấn Độ. Nhưng thay vì chúng ta học cái phương pháp luận của Trung Quốc để Việt Nam hóa đạo Phật, thì chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc, đã Trung Quốc hóa đạo Phật cho người Việt Nam. Văn hóa Việt Nam khác với văn hóa Trung Quốc, nhưng chúng ta là nhập cảng nguyên sinh nền văn hóa Phật học của Trung Quốc cho người Việt Nam. Đó là một sự gọi là chéo que, giống như là mặc áo dài miền Nam, áo tứ thân của miền Bắc, nón ngoại thao của Bắc Ninh, nón lá của miền Nam mà thắt cái cờ vạt vậy. Và chân thì xỏ vào cái dài của phương Tây vậy. Không ăn rơm. Nói điều này ra rất khó. Khó là vì 2000 năm qua chúng ta đã quen với thực phẩm này rồi. Thay đổi khẩu vị và thay đổi thực phẩm không phải là chuyện giản đơn. Nhưng đến lúc nào đã, để độc lập chủ quyền về phương diện chính thể, độc lập chủ quyền về phương diện văn hóa, chúng ta không còn cách nào khác là phải độc lập khỏi đạo Phật Trung Quốc. Thiền sư Trần Nhân Tông của Việt Nam là người duy nhất trên hành tinh cho đến thời điểm hiện nay, người bỏ ngôi vua để làm một bậc đạo sư. Đức Phật Thích Ca chỉ bỏ ngôi thái tử thôi, chứ chưa làm Phật. Trước Đức Phật Thích Ca đó, 6 năm, Mahavira, người khai sáng là đạo Kỳ Na, cũng là thái tử bỏ ngôi đi tu. Bồ Đề Đạt Ma là thái tử bỏ ngôi đi tu. An Thế Cao là thái tử của Ba Tư, nay là Iran, bỏ ngôi đi tu. Chưa có người nào là vua bỏ ngôi đi tu như là Trần Nhân Tông. Ý thức điều đó, Phật giáo Việt Nam trong một thập niên qua đã gọi Giác Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua giác ngộ, thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua Phật của Việt Nam, cũng như người Trung Quốc có anh nền hãnh diện tự hào rằng tổ Huệ Năng của Thiền Tông là Phật sống của họ. Còn Phật sống chùa Kim Sơn chỉ là dân gian thôi, chứ không phải là Phật sống thật. Mà Thiền sư Huệ Năng mới chính là Phật sống thật của người Trung Quốc. Đó là nền độc lập tự chủ về văn hóa của họ. Họ không muốn lệ thuộc 100% vào đạo Phật của Ấn Độ. Mô hình xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc là theo Mao Trạch Đông chứ không phải theo Marx Lenin. Và tại Việt Nam, mô hình xã hội chủ nghĩa chúng ta vẫn còn theo Marx Lenin. Gần đây đó khoảng 3 thập niên, xin lỗi 2 thập niên, sau khi tham khảo mô hình của Trung Quốc thì lãnh đạo chính trị Việt Nam mới bắt đầu thử nghiệm mô hình đạo đức Hồ Chí Minh. Tức là lấy yếu tố dân tộc và quay trở về với nguồn gốc dân tộc. Chúng ta đi quá chậm. Dù sao đi nữa cũng chưa phải là quá muộn màng. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Từ năm 1945, đặc biệt là năm 1954 đó, cái cuộc cải cách văn hóa của Việt Nam đã đẩy đạo Phật vào cái ngõ cụt. Các tỉnh Bắc Trung Bộ của chúng ta đã mất gốc rễ đạo Phật. Quảng Bình, Thanh Hà Tĩnh, Nghệ An, nhất là Nghệ An là nơi thử nghiệm về cuộc cải cách văn hóa tôn giáo qua phong trào Hợp Tự. 10 chùa xóa hết 9 chùa, giữ lại một chùa, tượng của 10 chùa đó gom về một chùa, sau đó xóa một chùa, đạo Phật mất gốc. Trên 500 ngôi chùa ở Nghệ An, trên 300 ngôi chùa ở Hà Tĩnh, nay chỉ còn lại vài chục ngôi chùa. Nghệ An mới thành lập giáo hội được 2 năm, Hà Tĩnh thành lập giáo hội được 8 năm. Công giáo và Tin Lành đó vẫn bám đất giữ vững, còn Phật giáo chúng ta mất gốc. Đó là vì chúng ta chưa quý trọng các giá trị văn hóa của dân tộc. 30 năm trở lại đây đó thì chính phủ Việt Nam qua Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao đó đã kêu gọi quay trở về với văn hóa học và phục hồi các giá trị truyền thống đạo. Nếu không, văn hóa chúng ta không còn nữa. Mà mất văn hóa là mất đi cái phần sự sống tâm linh và tinh thần của một con người Việt Nam. Thời của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, người Việt Nam có văn hóa áo dài, khăn đóng, nam nữ cũng thế. Mấy chục năm của xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã mất đi 90% của nền văn hóa y phục này. Bây giờ chúng ta đang bị phương Tây hóa về cách ăn vận. So Việt Nam với Ấn Độ đó, Ấn Độ bị Anh đô hộ 100 mấy chục năm, truyền bá công giáo và Tin Lành, cũng giống như các nước thuộc địa khác của các nước phương Tây có gốc rễ của công giáo và Tin Lành. Người Ấn Độ vẫn giữ được văn hóa gốc của họ. Chị em phụ nữ ở nông thôn ngày nay đó vẫn còn mặc chiếc áo dài sari làm đồng áng. Chị em phụ nữ Việt Nam á mặc cả mấy chiếc áo dài, chỉ mặc nó vào các cái ngày lễ thôi. Nếu nói về cái nét đẹp duyên dáng đó thì hiếm có một chiếc áo dài của một quốc gia nào gọn gàng, ít tốn giải và tôn vinh được cái vẻ đẹp của phụ nữ như là chiếc áo dài Việt Nam. Cái tinh tế của cái sự mà nhắn bên của chiếc áo dài đó, nó rất là thích hợp cho phụ nữ. Và thường xin ví mỗi một chiếc phụ nữ trở về với văn hóa truyền thống, cái cội nguồn của dân tộc đó, qua chiếc áo dài và cái nón đó, nón lá đó, là một chữ S Việt Nam về phương diện biểu tượng. Nếu chúng ta đứng ngược ra, cái chiếc nón lá, cái viên lá đó nó giống như cái miền Bắc. Cái thân thể của cho phụ nữ, nhất là cái eo đó, nó giống như miền Trung. Cái tà áo dài phất phơ bay ngược chiều gió về phía sau đó, nó giống như là miền Nam. Vì đó, mỗi chị em phụ nữ với áo dài, nón lá là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Thiền sư Nhất Hạnh làm công việc truyền bá văn hóa Việt Nam rất tốt ở phương Tây qua chiếc nón lá và chiếc khăn đóng của miền Bắc dành cho các sư cô. Từ năm 1960 của thế kỷ 20 đó, tại miền Nam đó đã lạc quẻ khi chọn cái chiếc nón, xin lỗi, cái khăn đóng của Ma Sơ làm cái khăn đóng cho các sư cô, hết sức vô lý. Công giáo vào thời đó chưa được 4% do cái công cuộc di dân của chính quyền Ngô Đình Diệm vào Nam. Phật giáo vào thời điểm đó chiếm 90% dân số. Giờ thời điểm đó chúng ta có khoảng 45 triệu dân. Thay vì đó thiểu số phải lấy cái đa số để tiếp biến văn hóa, đằng này đó Phật giáo Việt Nam đã làm công việc ngược lại. Các sư cô miền Nam cái khăn đóng của các ma sơ phương Tây, vốn trái ngược hoàn toàn với văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thì sư Nhất Hạnh khích lệ cho các sư cô chích khăn đóng của miền Bắc, đó là cái nét đẹp duyên dáng của phụ nữ miền Bắc. Về màu sắc á, thì màu nâu là biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thì sư Nhất Hạnh đi rất là phù hợp với mô típ này. Về áo lễ của tu sĩ và cư sĩ đó, cho đến hiện nay đó là chúng ta sử dụng 90% của Trung Quốc. Chiếc áo giật bình mà chúng tôi đang mặc đó là của Phật giáo Việt Nam và do các vị cao tăng ở Huế sáng tác. Tuổi thọ của nó chưa được 90 năm. Nó như là một sự trỗi dậy của tính độc lập dân hóa khỏi Trung Quốc. Nhưng mà nỗi đau hiện nay là gì? Cái mặc định trong giáo hội đó, chiếc áo do Việt Nam sáng tác đó là dành cho các sư cô, dành cho các chú tiểu mới tu. Còn chiếc áo tràng mà các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư mặc đó là của Trung Quốc. Tức là Trung Quốc thì vẫn cao cấp hơn Việt Nam. Trong nhiều năm qua đó, khi tham dự các cái sự kiện Phật giáo thế giới đó, thì thầy chỉ mặc chiếc áo Nhật Bình này thôi, không đụng hàng với Trung Quốc. Và nhìn vào nó là người ta biết đây là Việt Nam thôi, ông thầy Việt Nam chứ không phải ông thầy Trung Quốc. Chiếc y của Trung Quốc, áo hậu của Trung Quốc, áo cà sa của Trung Quốc, nó là văn hóa Trung Quốc, khác 100% với văn hóa của Ấn Độ thời Phật. Tây Tạng trước đây là một nước độc lập, nay là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc từ năm 1959, có một nền văn hóa, y phục, nghi thức tụng niệm và một phương diện hoàn toàn độc lập với Trung Quốc. Đây là điều mà chúng ta nên tham khảo. Tây Tạng chỉ có vài triệu dân mà họ còn có được cái tính độc lập của họ. Chúng ta 92 triệu dân bằng khoảng 10 nước châu Âu gộp lại mà cứ nói rằng là mình là nước dược tiểu, là dược cái gì và tiểu cái gì. Chúng ta có cái khoa học gia hàng đầu của thế giới. Chúng ta có chất xám tầm vóc thế giới. Việt Nam là nước duy nhất chiến thắng được giặc Nguyên Mông, chiến thắng được giặc Pháp, chiến thắng được giặc Mỹ. Nước nào đã làm được như thế mà cái đó là dược tiểu, là dược tiểu sao? Các chùa ở miền Bắc ít thờ ông Quan Cao. Các chùa ở miền Nam thờ ông Quan Cao. Là người Việt Nam mà thờ tướng Trung Quốc giống như là bán nước vậy. Ta có thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành và góp phần chiến thắng Nguyên Mông trong thời Trần. Ở miền Bắc ta thờ thánh Trần Hưng Đạo, ở miền Nam thì bị mất gốc đi, do đó các Phật tử phải truyền bá văn hóa thờ thánh Trần Hưng Đạo. Phật tử nào trên bàn thờ của mình vẫn còn thờ mẹ sanh mẹ độ, Cổ Thiên Quyền Nữ, Quan Thánh Đế Quân, ông Táo, Thổ Địa, Thần Tài, tức là thờ tất cả các thần Trung Quốc, là đang mất gốc văn hóa Việt Nam. Có lẽ chỉ có đạo Phật là tôn giáo chậm nhất và tệ nhất về phương diện chưa hướng dẫn được tín đồ của mình thờ cái gì, để cho họ thờ đa thần ở trong ngôi nhà. Chuyện đó không hề xảy ra ở trong Công giáo và Tin Lành, Hồi giáo và một số tôn giáo lớn của thế giới. Lý do là sao? Chúng ta theo đạo Phật Tổ Sư của Trung Quốc. Đạo Phật Tổ Sư Trung Quốc ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên của Trung Quốc. Trong nền văn hóa tổ tiên đó, cha mẹ quan trọng hơn ông nội bà nội, ông nội bà nội quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng hơn ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ quan trọng hơn ông sở bà sở. Cứ như thế truy nguyên về quá khứ, cái nguồn gốc thì bị mờ nhạt dần vậy thôi. Và các vị tổ sư lập tâm của Trung Quốc á, muốn tất cả các tín đồ phải lệ thuộc vào mình, cho nên á chỉ chìa ra một bài kinh, hai bài kinh thôi, và các tín đồ chỉ biết được một hai bài kinh đó. Cho cái gì được ăn cái đó, cho cái gì thì thực tập được cái đó, còn ngoài ra không biết gì hết. Và đạo Phật tổ sư đã làm cho 90+% Phật tử theo truyền thống này bị mù chữ Phật pháp, và đây là nỗi đau của Phật giáo đại thừa. Hệ quả là đó, đạo Phật không thể nào đi vào được giới tri thức, giới chính trị, giới thương gia, giới xã hội, giới trẻ. Và các nho gia Trung Quốc đã đánh phá đạo Phật rất mạnh về nhiều phương diện, trong đó có cái câu trẻ vua nhà, già vua chùa. Và ở miền Bắc này đó, dưới U50 mà đi chùa ta nghĩ là hơi có vấn đề về đầu óc vậy. Mà thực ra là người nào nghĩ như thế mới là có vấn đề thật sự, cần điều chỉnh. Ta phải đổi lại trẻ vua chùa, già vua nhà. Tuổi trẻ mà đến chùa sinh hoạt từ nhỏ, ta sẽ hiểu được bốn trụ cột xã hội của đạo Phật: ơn cha mẹ, sinh ra chúng ta với tư cách là con người; ơn thầy cô giáo, truyền bá tri thức; ơn tổ quốc vì có được độc lập chủ quyền phát triển; ơn đồng loại vì họ làm rất nhiều lĩnh vực ngành nghề, do vậy ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có cơm ăn áo mặc bởi các giá trị giao hóa xã hội. Do đó chúng ta phải quay trở về với Đức Phật gốc và quay trở về với đạo Phật gốc Việt Nam, tách rời cái ảnh hưởng của Trung Quốc ra khỏi chúng ta, thì đạo Phật Việt Nam á mới có được hình ảnh trên toàn cầu. Từ năm 2002 khi làm phó tổng thư ký của Ban Phật giáo Quốc tế, nay là phó trưởng ban, thầy đã giới thiệu hình ảnh của Phật giáo Việt Nam trong các hội nghị Phật giáo thế giới. Năm 2006, 2007 thầy là phó tổng thư ký của Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Thái Lan. Giờ với vai trò này thầy đã vận động đưa Phật giáo Liên Hợp Quốc về Việt Nam vào năm 2008, và thời điểm đó thầy được chính phủ và giáo hội đặc trách là tổng thư ký của đại lễ. Năm 2014 này đó, thầy cũng là cái người vận động chính cho việc đưa Vê Sắc về Việt Nam lần thứ hai. Tất cả các hoạt động đó, đó chỉ với một cái mục đích, đó là ngoài cái cơ hội để truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, hòa hợp của Đức Phật cho cộng đồng thế giới, thì còn là cái cơ hội để giới thiệu về hình ảnh của đạo Phật Việt Nam và khẳng định cái vai trò đạo. Đạo Phật Việt Nam không thua kém bất kỳ một đạo Phật nào. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hợp Quốc ghi nhận từ năm 2000 trở đi đó, thì tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở khu vực phải đồng loạt tổ chức đại lễ Vê Sắc tưởng niệm sự đản sinh thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật, là một sự kiện văn hóa thế giới. Cho đến năm 2004 này, Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 15 lần. Và cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì mới tổ chức sự kiện đó từ năm 2004 đến nay là 11 lần. Trong số 11 lần đó, Thái Lan tổ chức 8 lần rưỡi, Nhật Bản nửa lần, thì có một lần Thái Lan và Nhật Bản cùng phối hợp, Việt Nam 2 lần. Là một nước nghèo lại có được vinh dự đăng cai Vê Sắc 2 lần đó, so với các quốc gia trong khu vực về phương diện kinh tế và tài chính, Việt Nam đã bỏ xa các nước khác. Hãnh diện tự hào về phương diện tâm linh Phật giáo là điều nên tránh, vì đó là sự cống cao. Mặc cảm tự ti đó là một cái cảm xúc tiêu cực, nó làm chúng ta không phát huy được tiềm năng. Dùng ngôn ngữ hay gì tự hào để cho chúng ta dễ hình dung thôi, chứ thực ra thì đạo Phật dạy chúng ta là quay trở về với chính mình để chúng ta có thể làm chủ được bản thân, không hẳn gì tự hào, không mặc cảm tự ti, để sống trọn vẹn với các giá trị. Từ năm 1992 khi làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thầy đã biên soạn cái quyển Kinh Tụng Hằng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh theo truyền thống nguyên thủy với đại thừa, trình bày từ thấp đến cao. Trong đó có 34 bài kinh thuộc văn hệ Pali và 15 bài kinh đó thuộc văn hệ đại thừa. Ấn bản đầu tiên ra đề vào năm 1999, tái bản lần thứ hai vào năm 2000 tại Ấn Độ. Cho đến bây giờ thì đã có trên 10 ấn bản. Tác phẩm đó mà không đủ số lượng để cống hiến cho cái nhu cầu ngày càng gia tăng. Quyển này gồm 1000 trang. Đọc vào tác phẩm đó, chúng ta sẽ thấy những lời dạy gốc của Đức Phật đó, nó khác quá trời, quá xa với các hình thức đạo Phật mà chúng ta đang được gắn kết với tại các chùa. Và nghi thức này đó là hoàn toàn không bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Chúng ta tiếp nhận đạo Phật trực tiếp từ Đức Phật, không qua lăng kính Trung Quốc. Trong lời giới thiệu, chúng tôi đã có nói về cái mơ ước sẽ ra đề thêm hai tác phẩm có nội dung tương tự, đó là Kinh Phật Tại Gia và Kinh Phật Xuất Gia. 22 năm trôi qua đó, đến năm 2013 đó, thì thầy mới hoàn tất được cái quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia 1000 trang. Chia Kinh Phật làm 5 nhóm: Kinh Phật dạy về đạo đức, Kinh Phật dạy về gia đình, xã hội và chính trị, Kinh Phật dạy về triết học, Kinh Phật dạy về thiền chuyển hóa và Kinh Phật về tịnh độ. Thầy tin chắc rằng là giới chính trị, giới xã hội, giới kinh doanh, giới trẻ đọc vào các bài kinh này sẽ phải thay đổi nhận thức của mình về đạo Phật thôi, không thể nào khác được. Quyển Kinh Phật Xuất Gia sẽ có thể xuất bản vào cuối năm 2015. Trong số 30.000 bài kinh, nó có nhiều bài kinh Đức Phật dạy riêng cho người tu. Thực phẩm tâm linh dành cho người tu phải khác hoàn toàn với thực phẩm tâm linh dành cho người tại gia. Rất tiếc là vì ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc, chúng ta đã cho người xuất gia và người tại gia ăn chung một nghi thức về phương diện cảm thụ. Và điều này nó dẫn đến một tình trạng so le là như thế này: nếu nghi thức đó thích hợp với người tại gia thì nó quá thấp với người xuất gia, nếu nó thích hợp với người xuất gia thì nó quá cao với người tại gia. Dù là cái nào đi nữa thì cái hệ quả có mặt trong lịch sử mấy nghìn năm tại Việt Nam của chúng ta là gì? Sau một thời gian tu học tại các khóa tu, nhiều Phật tử đã bỏ hết công ăn việc làm vì nghĩ rằng mình đang được tiến bộ, đang hướng về con đường giải thoát. Đó là một sai lầm lớn về phương diện phương pháp luận. Đức Phật không dạy giải thoát cho người tại gia, Đức Phật dạy con đường giải thoát cho người xuất gia thôi. Ai không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời, với tổ ấm gia đình, thì có thể xin cái người bạn đời của mình thông qua sự ly dị để kết thúc khế ước hôn nhân, trở thành người xuất gia, sống ở trong một không gian tâm linh của chùa, tu trọn thời gian với sự thuận lợi, học hành được hướng dẫn, được trải nghiệm, được tháo mở các bế tắc để có thể phát triển cái con đường tâm linh của mình ở mức độ tốt nhất có thể được. Tại sao người xuất gia không, người tại gia không thể đạt được sự giải thoát? Phần lớn các tu sĩ truyền bá đạo Phật pháp môn đã giấu đi những thứ này, và từ đó đó các Phật tử đã trở thành nạn nhân, tại vì mình không hiểu được. Và cứ leo theo đạo Phật pháp môn của Trung Quốc, chúng ta cứ kỳ vọng rằng mình sẽ đạt được sự giải thoát. Đó là những chiếc bánh vẽ thôi. Cốt lõi của sự giải thoát theo Đức Phật đó là chuyển hóa tham ái. Tham ái có ba phương diện, nặng nhất là tham ái tính dục, kế đến là tham ái tình yêu, và thấp nhất là tham ái các khoái lạc giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tham xúc chạm, dễ hình dung. người tại gia giỏi lắm là làm được cái thứ ba thôi. Cái thứ nhất và thứ hai là cốt lõi đời sống của người tại gia, không cần phải làm. Đức Phật dạy chung thủy một vợ một chồng, điều đạo đức. Thứ tư và thứ ba tùy theo sự sắp xếp dành cho người tại gia. Như vậy về bản chất Đức Phật không dạy giải thoát cho tại gia. Cho nên các vị cứ phải làm kinh tế thật giỏi, tham gia chính trị thay, phát triển đời sống dân sự và xã hội thật tốt, nhưng không đắm nhiễm trên phước báo hiện có, và biết chia sẻ phước báo của mình cho các mảnh đời bất hạnh hơn. Đó là con đường tu dành cho tại gia. Tứ nhiếp pháp và sáu ba la mật đó, người tại gia có thể sử dụng làm phương châm trong đời sống thực tiễn. Thầy tạm dịch tứ nhiếp pháp là bốn yếu tố đắc nhân tâm, hay là bốn yếu tố nhiếp phục người khác. Bố thí là cái nhịp cầu tình thương, nó là ứng dụng của lòng từ bi. Mình nói mình thương cha thương mẹ mà mỗi tháng mình không dám cắt ra một phần tư tiền lương để chăm sóc cho cha mẹ ở tuổi xế chiều là cái hiếu thảo cái miệng. Đó là hiếu thảo vỏ mồm thôi, không có hiếu phật tâm. Mình nói mình thương cuộc đời rồi cầu nguyện cho chúng sinh giải thoát ăn vui, nhưng mà khi ta khổ mình đứng mình quay lưng hoặc là thờ ơ bàng quan, xem rằng không có liên hệ đến mình, đó là từ bi giỏm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải bố thí. Ái ngữ là một cái nhịp cầu thiết chặt tình hữu nghị, tình huynh đệ giữa ta và người khác. Vì nó mất là một cái rồi đó, nó giống cái ly bị vỡ, có hàn kết lại thôi, đó là ly hàn kết chứ không phải ly nguyên. Cho nên phải nói đúng sự thật, nói có văn hóa, nói mang tính hòa hợp, nói có giá trị. Cho nên người tu học Phật là nói rất ít nhưng nói chắc cú, để không phải gieo các nghiệp thị phi. Chị em phụ nữ bị khổ đau về thị phi và tham dự vào thị phi, truyền bá thị phi nhiều hơn đàn ông, vì bán cầu trái tượng trưng cho cảm tính của người nữ nó trội hơn bán cầu phải lý tính. Cảm xúc của họ là một sự dâng trào cuồn cuộn vậy. Do đó người nữ phải tu về phương diện cảm xúc trong tứ niệm xứ nhiều hơn người nam thì mới có thể đạt được chánh niệm. Nói như thế để chúng ta thấy là chúng ta đang bị mất dần cái gốc rễ văn hóa Việt Nam, mất dần gốc rễ văn hóa Phật giáo Việt Nam, và chúng ta đang góp phần tạo ra sự mất gốc đó. Thầy ao ước đến một lúc nào đó đó, tăng ni và Phật tử Việt Nam mặc chiếc áo tràng do người Việt Nam sáng tác. Tu sĩ Việt Nam không mang dài La Hán của Trung Quốc mà phải mang một chiếc dài kiểu Việt Nam. Nón của gia đình Phật tử ở miền Trung và miền Nam không nên bắt chước nón hướng đạo sinh của Công giáo và Tin lành trên toàn cầu, mà phải lấy cái nón của dân hóa Việt Nam. Các sư cô Việt Nam phải chích khăn đóng của miền Bắc, chứ không nên chích chiếc khăn của các ma sơ phương Tây. Nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam phải gắn kết với đạo Phật gốc, chứ không thông qua lăng kính của Trung Quốc. Bản chùa, câu đối chùa, cách thờ phượng trong chùa, mỹ thuật chùa, nghệ thuật các tượng Phật trong các chùa phải kiểu Việt Nam. Hiện nay các tượng của chúng ta là theo phong cách Trung Quốc hết. Tây Tạng có phong cách riêng, Nepal có phong cách riêng. Đây là hai nước nhỏ mà Trung Quốc phải học hỏi lại rất nhiều thứ. Giới trẻ Việt Nam đã quay lưng với đạo Phật quá lâu. giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh quay lưng với đạo Phật quá lâu, là vì đó họ không cảm thấy một sự thu hút từ việc tham gia các sinh hoạt tu học tại các chùa. Chúng ta không trách họ. Thực khách có quyền lựa chọn đến cái quán nào mà họ cảm thấy món ăn hợp khẩu vị, có chất bổ, ngon, rẻ, bổ. Các tài xế họ có quyền lựa chọn đó như một sự tự do. Quán nào mà có nhiều xe đậu, chúng ta biết rằng đó là quán ngon, vậy thôi. Giá hữu nghị. Đạo Phật nổi tiếng là bi, trí và dũng. Bi là tình thương, nam, nữ gì cũng cùng có. Trí và dũng nó thuộc về nam tính. Như vậy, trong cái chủ trương chương vật ba thì Đạo Phật chiếm 80% là lý tính, 20% là cộng thông giữa nam và nữ. Nhưng trên thực tế vào các chùa chúng ta thấy phần lớn là phụ nữ, đại đa số là ông già trầu, bà già trầu. Cái từ miền Nam nói nôm na là thế. Giới trẻ đâu không thấy. Chùa Đình Quán và một số chùa khác đang nỗ lực làm công việc này. Sinh hoạt giới trẻ tại miền Nam thì gồm có 4 nhóm. Gia đình Phật tử na đã được 80 năm. Sinh hoạt trẻ của chùa Hoàng Pháp nay gần được 10 năm. Sinh hoạt trẻ của Báo Giác Ngộ cũng gần được 10 năm. Sinh hoạt trẻ của câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ do thầy khởi xướng cũng gần được 10 năm. Và các tỉnh miền Bắc đang nỗ lực xây dựng các cái sinh hoạt trẻ cho giới trẻ. Thầy mở ước đến một lúc nào đó đó, tất cả các chùa chúng ta vào ngày Chủ nhật phải có tối thiểu 2-3 khóa lễ. Khóa lễ thiếu nhi, khóa lễ giới trẻ và khóa lễ cho người già. Về tâm sinh lý, lối sống, ứng xử, ba thế hệ đó là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sử dụng chung nghi thức tụng niệm cho ba đối tượng khác nhau về tuổi tác tạo. Hợp với người già thì giới trẻ sẽ buồn chán và thanh thiếu nhi đó là không hiểu gì hết luôn. Hợp với thanh thiếu nhi đó thì các ông già bà già nói trời ơi sao nó nhộn nhịp quá, chịu không được. Do đó cần phải tách rời ba nghi thức với ba nội dung khác nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta sẽ không thể phát triển được Đạo Phật Việt Nam. Lại lột nhiều quá không thích hợp với giới trẻ. Tình nội tâm của Trung Quốc rất cực đoan ở chỗ là khích lệ mỗi người mỗi ngày lại 500 lại để làm gì? Đó là văn hóa Trung Quốc. Còn Đức Phật á, dạy rất đơn giản. Nhận thức tội lỗi là một tội lỗi về luật pháp và sai lầm về dân sự, tôi cam kết từ nay trở đi không tái phạm, và tôi cam kết chuyển nghiệp. Sám hối chỉ là cam kết không tái phạm thôi, nó là cái phần ban đầu của vấn đề chuyển hóa. Vấn đề còn lại là chuyển nghiệp, tức là gieo trong đời sống thực tế của mình các hành động đối lập với các nghiệp phạm pháp về luật và lỗi về dân sự thì nghiệp đó mới hết. Trung Quốc không khuyến tạo cái vế thứ hai mà chỉ đào sâu vào vế thứ nhất qua các nghi thức sám pháp thôi. Cho nên nó trở nên rất là bi quan. Văn hóa lại không phải của Đức Phật. Thầy Đức Phật đó bày tỏ lòng tôn kính của ngài gồm có ba cách. Thứ nhất, hữu nhiễu, tức là đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng theo chiều kim đồng hồ. Thứ hai, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Thứ ba, đứng dậy trạch áo bài vai phải. Đó là văn hóa ứng xử về lòng tôn kính của người Ấn Độ. Không có lại. Bà La Môn giáo cho đến ngày nay vẫn còn có thói quen bày tỏ lòng tôn kính. Đó là người trẻ hoặc là tín đồ phải ngồi khom người xuống, dùng lòng bàn tay phải của mình chỉnh vào bàn chân của người mình tôn kính, gồm cha mẹ, người lớn và các bậc tôn giáo. Họ đứng dậy và lấy lòng bàn tay đó đưa vào trán, nhìn như thế này. Chân là cái thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đạp các vật chưa, mà được tôn vinh lên trên trán, đó là tôn kính tuyệt đối. Từ cái văn hóa đó, Trung Quốc biến chế ra thành văn hóa lễ lại ngũ thể đầu địa, trán, hai cùi chỏ và hai đầu gối tiếp xúc trên mặt đất. Và khi tiếp xúc như thế, lòng bàn tay ngửa lên và quán tưởng rằng tôi đang nâng bằng chân của Đức Phật và cái mũi mình đang hôn bằng chân của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta ụp tay xuống với mặt đất và lật tay ngửa lên, là vì thế. Đây là văn hóa Trung Quốc. Đức Phật không truyền bá một đạo Phật tôn giáo. Đức Phật truyền bá và giới thiệu một đạo Phật minh triết, đạo Phật triết học, đạo Phật đạo đức, đạo Phật khoa học, đạo Phật sống, đạo Phật giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Hiện nay đó, đạo Phật theo khuynh hướng của Trung Quốc được gọi chung là đạo Phật đại thừa, trong đó có Việt Nam đó, là đặt quá nặng về ba đối tượng già, bệnh, chết, có tội hết. Như thầy vừa nói khi nãy rồi, các bài kinh của chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Trong hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới, hòa thượng chủ tịch sáng lập người Nhật Bản chia sẻ với Đức Đại Lạt Ma tại New York và cộng đồng Phật giáo toàn cầu như sau: tại Nhật Bản chúng tôi có một câu nói rất đau lòng, tôi xin chia sẻ với lãnh đạo toàn cầu. Muốn tổ chức sinh nhật linh đình vào các đền thờ hàng đạo, muốn tổ chức đám cưới linh đình vào các nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức đám tang linh đình vào nhà chùa. Vì Phật giáo chúng ta hốt xác. Từ thôi nôi cho đến các sinh nhật, người ta tổ chức tại thành đạo. Vì vậy thành đạo hốt cả một kiếp người. Công giáo tổ chức lễ cưới tại nhà thờ, người ta hốt được 2/3 còn lại của kiếp người từ thời điểm thành công. Còn Phật tử chúng ta đó, bình thường không đi chùa, cho đến già chết rồi đó thì mới đến nhờ hộ niệm, chúng ta hốt xác. Rồi các ban hộ niệm đó, tụng niệm từ ngày này qua ngày khác, niệm Phật cho người chết đó, lễ bao nhiêu? Theo Đức Phật gốc, sau khi chết vài 3 giây, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, có mặt trong bào thai của giống cái, hoặc là người mẹ, hoặc là một loài động vật, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp xấu. Nhiều nhất là dài 3 ngày, đại đa số là vài phút thôi. Tiến trình tái sanh đó không trì hoãn được, không thay đổi được, không lũng đoạn được, không hối lộ được, vì đó là nhân quả. Đạo Phật Trung Quốc vẽ về ra 49 ngày, Đức Phật không dài 49 ngày. Đức Phật nói là chết là tái sanh liền ngay lập tức. Đức Trung Quốc bày để ra 7 tuần thất, đặt nặng vấn đề cúng kính cho người chết thôi. Rồi một cái lễ tang mời đến vài chục tu sĩ đi để độ cho một cái vong hồn. Vài chục tu sĩ để độ một vong hồn là quá uổng. Giống như lấy 100 cái dao trâu để chặt một cái lông gà. Còn một tu sĩ mà theo phong cách Đức Phật đó, có thể độ được hàng vạn người khi còn sống. Đó là hai đạo Phật khác nhau rất xa. Lúc mới giác ngộ đấy, Đức Phật đã độ 5 anh em Quỳ Trần Như tại vườn nai gần sông Hằng. Tại sao Đức Phật đã làm thế? 5 anh em Quỳ Trần Như đó là có 4 ông chính trị và 1 ông đạo sĩ. Kiều Trần Như là đạo sĩ trẻ nhất ngay thời điểm Đức Phật được sinh đó. Ông ấy đoán rằng là Đức Phật chỉ có một con đường là làm tâm linh thôi. Còn A Tư Đà thì đoán 2 hướng: một á, nếu làm vua là chuyển lên thánh vương, thống nhất giang sơn về một mối; nếu đi tu á, làm bậc tâm linh lớn. Kiều Trần Như là đoán chính xác. Và khi Đức Phật đi tu đó, ông tình nguyện nhận lời vua Tịnh Phạn để đi thuyết phục Đức Phật về Nhưng đó là cái cớ thôi, ông đi để làm đệ tử Đức Phật. Vua Tịnh Phạn đã bị phái thêm 4 nhà chính trị đi thuyết phục Thái tử Tất Đạt Đà quay về Dương quốc để làm vua. Và 4 nhà chính trị này đã lần lượt trở thành đệ tử Đức Phật. Như vậy trong 5 đệ tử đó, 1 nhà đạo sĩ, 4 nhà chính trị. Sau đó Đức Phật độ Gia Xá là thương gia tỷ phú. Gia Xá đã khuyến khích thêm 51 tỷ phú khác đồng đi tu. Đức Phật đã độ được cái giới giàu nhất ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật độ 3 Nam Ca Diếp là 3 nhà tâm linh vĩ đại nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Họ đã có được 1,100 tu sĩ xuất gia rồi. Đó là cái cuộc đổi đạo của tập thể tu sĩ lớn nhất trong lịch sử. Sau đó Đức Phật mới độ vua Tăng Bà Sa La làm đệ tử, tức là giới chính trị. Chúng ta vẫn còn nhớ đó, ngay cái ngày mà Đức Phật đi ngang Ma Kiệt Đà để đến núi Khổ Hạnh đó, thì cái phái đoàn chính trị trong đó có vua Tăng Bà Sa La đã chặn đường Đức Phật qua một cái cớ, đó là làm lễ tiến lễ, tế lễ thần linh. Mục đích đó là vua Tăng Bà Sa La và phái đoàn chính trị của ông đó, muốn kiểm định xem Tất Đạt Đa có phải thật sự đi tu không hay là đang làm chính trị đây. Vì người ta đã tiên đoán rằng là ông này mà làm chính trị là trở thành chuyển lên thế vương, mà chuyển lên thế vương thì trở thành là vua số 1. Ma Kiệt Đà lúc đó là mạnh nhất. Sau khi đối thoại, Tất Đạt Đa đã trả lời rằng là: tôi cảm ơn đại vương đã tặng cho tôi nửa giang sơn của Ma Kiệt Đà, nhưng đó không phải là cái hướng của tôi. Tôi muốn giải thoát khổ đau của kiếp người. Vua Tăng Bà Sa La yêu cầu Tất Đạt Đa là: nếu ngài giác ngộ, hãy độ tôi đầu tiên. Đức Phật đã hứa, nhưng Đức Phật đã quỵt lời hứa. Đức Phật đã độ 50 quỳ dần dư, đã độ 55 thương gia, đã độ 1,100 đạo sĩ Bà La Môn. Đức Phật mới độ Tăng Bà Sa La. Tại sao? Nếu Đức Phật giữ lời hứa với Tăng Bà Sa La, độ đầu tiên Đức Phật sẽ thành đối thủ của ba Nam Ca Diếp, vì vua Tăng Bà Sa La là đệ tử của ba ông này. Và trong các đối tượng đầu đó không có giới bình dân, nên nhớ thế: giới chính trị, giới kinh tế, giới đạo sĩ, với là giới tôn giáo. Đây là ba thành phần quan trọng của một xã hội. Còn giới bình dân á, là thuộc hạ hoặc là người dưới trướng của ba thành phần này. Khi ta có được ba thành phần đó, ta có toàn thể cuộc đời. Phong cách làm đạo của Đức Phật khác với chúng ta xa lắm. Ngày nay toàn thể đạo Phật Tịnh Độ và Mật Tông á, là chỉ độ với bình dân thôi. Chúng ta đã quay lưng với giới chính trị, giới thương gia, giới trí thức, giới trẻ. Trong một năm đầu sau khi mới giác ngộ, Đức Phật không có sự lựa chọn, vì chưa có chùa, ngài phải ở núi Linh Thú. Khi độ được vua Tăng Bà Sa La, Đức Phật đã tiếp nhận Tịnh xá Trúc Lâm. Tịnh xá Trúc Lâm cách núi Linh Thú chỉ có 3 cây số, và ngài không ở núi Linh Thú nữa. Núi Linh Thú có chiều cao chỉ bằng 1/6 của Yên Tử cho đến 1/8 thôi. Và suốt 45 năm còn lại, Đức Phật không từng ở trên núi. Đó là nhập thế. Các ngôi chùa của ngài đều gần với kinh thành, chỉ trong phạm vi 5 cây số thôi để nhập thế. Đang khi đạo Phật Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều, Tây Tạng xây trên núi cao và rừng sông. Thế nhưng mà chốn bỏ cuộc đời này. Trung Quốc chủ trương yểm Ta Bà hăng Tịnh Độ, chán ghét cõi Ta Bà, đam mê về Tịnh Độ. Chán ghét thuộc về tâm sân, đam mê thuộc về tâm tham. Cái tâm chỉ tu tập mà nó bị dướng vào hai cái như thế thì không thể nào chuyển hóa tâm trên nền tảng chánh niệm được. Nói cái khác là theo thầy đó, là cái khuynh hướng tu học của Trung Quốc là có rất nhiều vấn đề. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn tách rời Đạo Phật Việt Nam ra khỏi Trung Quốc, chúng ta cũng giống như Trung Quốc vậy. và kết quả là đạo Phật sẽ chết dần chết mòn. Nền minh triết của Đức Phật cao siêu, phù hợp với khoa học, lại không có cơ hội phục vụ cho đại đa số quần chúng. Đó là một sự lú muộn. Thì đó là hai cội nguồn lớn. Còn cội nguồn thứ ba là trở về chính mình nè. Hết giờ rồi.